Bóng tối kinh hoàng. Chương 15. Tổng hành dinh tập đoàn Kingsley quốc tế đặt tại khu Manhattan Hạ, cách phố East River hai dãy nhà. Toàn khối nhà chiếm diện tích 5 mẫu đất gồm 4 cao ốc kiên cố, bên cạnh là hai dãy nhà nhỏ dành riêng ban tham mưu được rào chắn và bảo vệ bằng nút điện. Đến 10 giờ sáng, hai nhân viên thám tử Earl Greenberg và Robert Farkitzer đang bước vô bên ngoài nhà trước. Một khu vực rộng rãi và trang bị hiện đại gồm nhiều dãy ghế sofa, bàn dài gần 10 chiếc ghế. Thám tử Greenberg liếc nhìn qua chồng tạp chí Virtual Reality, Nuclear and Radiologic Territories, Robotic World. Gã cúi mặt lấy tờ Generic Engineer News, quay qua Prajitzer. Mang mấy thứ này về phòng nha khoa, đọc mệt lắm không? Prajitzer cười gằn, mệt chứ. Hai gã thám tử bước tới bên quầy tiếp tân, tự giới thiệu. Chúng tôi có một cuộc hẹn với ngài Tanner Kingsley. Ngài đang chờ quý vị. Đây có người đưa tới văn phòng. Bà đưa ra tấm thẻ KIG. Lúc ra về, quý vị nhớ nộp thẻ lại đây. Không sao. Nhân viên tiếp tân nhấn nút báo, thoáng chốc một người đẹp xuất hiện. Hai vị này là khách mời của ngài Tanner Kingsley. Vâng, tôi là Tara Tyler, tùy viên ngài Kingsley. Mời quý vị theo tôi. Hai nhân viên thám tử bước lối qua, ngang qua dãy phòng đóng cửa kín mít. Văn phòng Tanner nằm ở cuối dãy. Bước vô bên trong phòng đợi, đã có thư ký riêng của Tanner, Kathy O'Donnell, ngồi phía sau bàn. Chào quý vị, mời các ông đi thẳng vô trong. Nàng đứng dậy bước tới, mở cửa ăn thông vô phòng Tanner. Vừa bước vô, hai thám tử dừng lại chố mắt nhìn quanh. Bên trong căn phòng rộng lớn trang bị hệ thống điện báo ngầm, tường cách âm lên một dãy màn hình vô tuyến phát hình ảnh sinh hoạt các thành phố lớn trên khắp thế giới. Hình ảnh trong các phòng họp, văn phòng, phòng bào chế, một dàn máy ghi lại các cuộc diễn họp diễn ra tại các khách sạn lớn. Mỗi máy có bộ phận nghe riêng âm thanh dịu êm, kể cả nhiều mẫu chuyện cùng phát một lúc trên hệ thống máy nghe nhiều thứ tiếng. Hàng chữ phụ đề bên dưới máy ghi chú tên các thành phố Milan, Johannesburg, Zurich, Madrid, Athens. Cuối dãy tường là hàng kệ xếp đầy sách bìa bọc da. Tanner Kingsley ngồi trong chiếc bàn gỗ đào gắn bảng điều khiển nút nhấn nhiều màu sắc khác nhau. Gã ăn mặc lịch sự, may đúng mốt trong bộ đồ màu xám, áo sơ mi xanh nhạt, thắt cà vạt sọc xanh. Hai thám tử bước vô, Tanner đứng dậy. Chào các ông. Earl Greenberg lên tiếng. Chào ngài. Chúng tôi. Vâng, tôi đã được thông báo các ông là thám tử Earl Greenberg và Robert Prajitzer. Hai bên bắt tay nhau. Mời các ông ngồi. Hai thánh tử ngồi xuống ghế. Pragipse thán phục nhìn trên hệ thống máy truyền đi các hình ảnh trên khắp thế giới. Gã lắc đầu trầm trồ. Nói chuyện kỹ xảo ở thời đại ngày nay phải nói là... Kenner giơ tay lên. Thưa hai vị thám tử, chúng tôi không nêu lên chuyện kỹ xảo ở đây. Phải nói là vài ba năm nữa trên thị trường chưa tìm thấy đâu có. Với kỹ thuật này, chúng tôi có thể theo dõi cùng lúc các cuộc họp bàn cả một chục nước khác nhau trên khắp thế giới. Mọi thông tin chuyển về đây được cập nhật lưu trữ vô hệ thống vi tính. Pragitze lên tiếng hỏi. Thưa ngài Kingsley, một câu hỏi đơn giản xin ngài bỏ qua. Đúng ra thì một tập đoàn nghiên cứu làm những công việc ra sao? Nhiệm vụ chủ yếu ư? Cơ sở chúng tôi là nơi giải quyết đủ mọi thứ việc, phải có kế hoạch đề ra trước mắt. Có một vài nơi lo đối phó với phạm vi thu hẹp quân sự, kinh tế hoặc là các hoạt động chính trị. Chúng tôi lo nhiều việc an ninh, quốc phòng, giao thông, vi trùng học, môi trường. KIG là một đơn vị hoạt động biệt lập với các chương trình quy mô toàn cầu cho nhiều nước trên thế giới. Khá lắm, Pragitze nói. Chuyên viên nghiên cứu gần 85% là trình độ cao cấp và hơn 65% học vị tiến sĩ. Thật đáng nể. Người anh tôi, Andrew, đứng ra thành lập tập đoàn Kingsley quốc tế nhằm giúp đỡ các nước kém phát triển lao vô các dự án chưa đủ kinh phí trên khắp thế giới. Bỗng đầu màn hình nổi lên dấu hiệu sấm chớp, mọi cặp mắt đổ dồn về một phía. Thám tử Greenberg lên tiếng, hình như tôi đã được biết qua một vài thử nghiệm về thời tiết của ngài trước đây thì phải. Tanner nhăn mặt. À, mọi người cho đó là trò chơi ngông của Kingsley. Phải nói đó là một lần thất bại nhớ đời của tập đoàn KIG. Thế mà tôi kỳ vọng nó sẽ thành công đấy chứ. Cho nên chúng tôi phải bỏ ngang. Pragitze hỏi lại, vậy ta có cách kiểm soát thời tiết được không? Tanner lắc đầu, chỉ có thể giới hạn được chỉ số nhiệt độ. Đã có người làm thử kể từ năm 1990, Nikola Tesla đã có lần làm được. Ông đã tìm ra được phương pháp chuyển hóa các ion trong khí quyển bằng biện pháp chuyển đổi tần số sóng radio. Năm 1958, Bộ Quốc phòng thử nghiệm cho thả hàng loạt kim bằng chất liệu đồng đỏ trên thượng tầng không khí. 10 năm sau, một dự án nhà nước muốn thử nghiệm mùa mưa ngày dài hơn ở Lào, gây ngập úng lầy lội trên đường mòn Hồ Chí Minh. Cuộc thử nghiệm bắn những hạt iốt bạc lên đám mây tạo thành một làn mưa. Thành công chứ? Có, nhưng kết quả còn giới hạn. Có nhiều lý do để xác định hiện chưa có một phương pháp nào có thể kiểm soát được thời tiết. Vấn đề đó là hiện tượng El Nino làm cho nhiệt độ ấm dần lên ở khu vực Thái Bình Dương, phá hủy hệ sinh thái toàn cầu. Trong khi hiện tượng El Nino gây ra đợt không khí lạnh vùng Thái Bình Dương, cả hai hiện tượng kết hợp chặn đứng mọi nỗ lực nhằm kiểm soát thời tiết. phía nam bán cầu 80% là biển, càng mất cân đối hơn. Ngoài ra, hướng gió di chuyển gây ra những cơn bão có thể nói chưa có cách nào khống chế được. Greenberg gật đầu ngẫm nghĩ nói, thưa ngài Kingsley, ông biết lý do vì sao chúng tôi phải đến đây? Tanner nhìn theo Greenberg một lát. Tôi cho là ông nói khéo thế thôi, tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Tập đoàn quốc tế Kingsley là một cơ sở nghiên cứu khoa học. Trong vòng 24 giờ vừa qua, cơ sở chúng tôi đã có 4 nhân viên mất tích, có thể là chết một cách bí ẩn. Chúng tôi đã cho mở cuộc điều tra với 1.800 nhân viên tại các văn phòng đặt tại các thành phố lớn trên khắp thế giới, thật khó liên lạc cho hết. Tôi được biết đã có 2 nhân viên bị giết chết vì tham gia vô các hoạt động phi pháp. Họ phải trả giá bằng chính mạng sống. Nhưng tôi bảo đảm với các ông, không vì vậy mà uy tín cơ sở KIG của chúng tôi bị lung lay. Nội bộ nhân viên chúng tôi sẽ tìm cách nhanh chóng giải quyết. Greenberg lên tiếng, thưa ngài Kingsley, chúng tôi muốn nêu lên một khía cạnh khác hơn. Theo chúng tôi được biết, 6 năm trước đây, một nhà khoa học Nhật Bản đã tự tử chết tại Tokyo. Cách đây 3 năm, một nhà khoa học Thụy Sĩ, Madeleine Smith, đã tự tử chết tại Zurich. Tanner tiếp lời. Hai nhà thám tử kinh ngạc nhìn theo. Pragisze hỏi lại, làm sao ngài biết chuyện đó? Tanner nghiêm giọng nói, họ đã chết vì tôi. Ngài nói là... Tanner tiếp lời, Arika Iso là một nhà khoa học nổi tiếng, phục vụ cho một hãng điện tử tập đoàn điện tử Tokyo. Tôi được gặp ông Iso tại một phiên họp ngành công nghiệp quốc tế tại Tokyo. Chúng tôi thân thiện với nhau từ đó. Lẽ ra cơ sở KIG có thể tạo điều kiện cho ông có một chỗ làm khá hơn. Tôi đề nghị ông vô với cơ sở và ông đã đồng ý một cách thích thú. Tanner cố giữ giọng nói bình thản. Chúng tôi giữ kín việc này cho tới khi ông rời khỏi nơi làm việc trước đây danh chính ngôn thuận. Nhưng có lẽ ông đã kể cho một người khác biết, bởi vì thấy một cột tin trên báo đăng tải và... Tanner lặng lẽ một hồi lâu mới nói ra. Một ngày sau khi báo loan tin, Iso được phát hiện nằm chết trong phòng ở khách sạn. Robert Pragisser hỏi, thưa ngài Kingsley, có thể còn một lý do nào khác giải thích cái chết của nạn nhân? Tanner lắc đầu, không, tôi không cho đây là một vụ tự tử. Tôi đã cử chuyên viên điều tra đi cùng với nhân viên của cơ sở tới Nhật Bản tìm hiểu rõ nội vụ. Sau khi không tìm thấy manh mối một vụ án hình sự, tôi nghĩ có lẽ mình đã suy đoán sai, hay là bản thân Iso có vấn đề riêng tư mà tôi chẳng hay biết. Vậy là ông tin chắc nạn nhân đã bị giết. Greenberg muốn biết rõ hơn. Như lời ông kể là nhà khoa học Thụy Sĩ Madeleine Smith nghi là đã tự tử tại Zurich cách đây 3 năm. Còn một chứng cớ ông chưa được biết là Madeleine Smith có ý định rời bỏ cơ sở cũ để về với chúng tôi. Greenberg cau mày. Ngài nghĩ sao trước hai cái chết có sự trùng hợp? Tanner mặt mày đanh lại. Bởi công ty nơi Madeleine đang phục vụ là một chi nhánh của hãng tập đoàn điện tử Tokyo. Một phút im lặng đến ngột ngạt. Pragitze lên tiếng. Có mấy điểm tôi chưa rõ sao lại đi giết một chuyên viên khi bà muốn chuyển qua nơi khác. Nếu Madeleine Smith không phải là một nhân viên phục vụ bình thường, kể cả ông Isel. Cả hai là những nhà khoa học nổi tiếng, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề làm lợi cho công ty vô số kể. Cho nên họ không thể để cho cả hai về tay chúng tôi. Cơ quan cảnh sát Thụy Sĩ đã cho điều tra chưa? Rồi. Chúng tôi cho điều tra riêng nhưng mà chưa tìm thấy manh mối. Phải nói là chúng tôi không bỏ qua một vụ án nào trong thời gian qua, trước sau sẽ tìm ra thủ phạm. Cơ sở KIG có quan hệ rộng rãi với các nước khắp thế giới. Nếu có thêm thông tin gì khác, chúng tôi sẽ báo cho các ông. Mong là các ông nhiệt tình hợp tác. Greenberg nói, vậy thì càng hay. Chuông điện thoại bàn Tanner reo. Xin lỗi. Gã bước tới bàn nhấc máy. Alo. Vâng. Cuộc điều tra đang tiến hành và đây hai thám tử đang có mặt tại văn phòng sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Gã nhìn lại Pragitze và Greenberg. Vâng, chúng tôi sẽ báo lại nếu có thông tin gì mới hơn. Gã gác máy. Greenberg hỏi, ngài Kingsley, ngài có công tác gì đặc biệt nhạy cảm tại nơi đây không? Ý ông muốn nói loại công tác nhạy cảm dễ khiến cho gần một chục nhân viên bị sát hại chứ gì? Này ông thám tử Greenberg, đã có hàng trăm cơ sở nghiên cứu khoa học hiện hoạt động trên khắp thế giới, một vài nơi tham gia những công việc như chúng tôi đang làm đây. Chúng tôi không làm ra bom nguyên tử. Câu hỏi đó với chúng tôi là một chữ không. Cửa phòng xịch mở. Andrew Kingsley bước vô trên tay ôm một sấp giấy tờ. Trông Andrew Kingsley dạo này ít giống hai anh em hơn. Dáng dấp bề ngoài có vẻ lờ đờ, tóc bạc lưa thưa, da mặt hiện nếp nhăn, bước đi lom khom. Nhìn lại Tanner Kingsley còn tráng kiện, lanh lẹ. Nhìn lại Andrew có vẻ chậm chạp và bệnh hoạn. Nói năng vấp váp, có lúc nghe không thành câu. Đây là, cậu biết không, là mấy tài liệu cậu muốn nhờ tôi, Tanner. Rất tiếc là làm chưa xong, xong sớm được. Được rồi, Andrew. Tanner quay lại. Quay qua hai nhân viên thám tử. Đây là ông anh tôi Andrew, còn đây là hai thám tử Greenberg và Pragitze. Andrew lơ đãng nhìn qua nheo nheo mắt. Andrew, anh cần kể cho hai ông khách nghe về giải thưởng Nobel. Andrew nhìn Tanner nhọc nhằn nói, giải Nobel, cái giải Nobel. Vừa quay lại nhìn thì Andrew đã lỡ bước đi ra ngoài. Tanner thở ra, tôi đã kể cho các ông nghe, Andrew chính là người sáng lập ra công ty này, một nhân vật rất là xuất chúng. Anh tôi được giải Nobel do những công trình khám phá được cách đây 7 năm. Rủi thay, ông bị tai nạn trong khi làm thử một công trình bị sai sót cho nên nay ông đã đổi khác. Gã nói những lời cay đắng, lẽ ra ông phải là một nhân vật nổi tiếng. Ở Greenberg đứng lên chìa tay ra. Thiệt tình, chúng tôi đã chiếm mất nhiều thì giờ của ông Kingsley. Chúng ta hẹn sẽ gặp lại. Này các ông, Tanner nghiêm giọng nói, chúng ta quyết tâm làm sao phải giải quyết cho xong mấy vụ án này càng sớm càng tốt. Bóng tối kinh hoàng. Chương 16. Tanner cảm thấy khó quên một buổi tối sống gần gũi Paula. Vừa nhớ lại, gã càng thấy tức giận cái thói hay bỡn cợt, chế giễu một cách sắc sược của cô nàng. Tuy vậy, gã muốn gặp lại cô nàng một lần nữa. Tanner chờ đã quá ba bữa, gã nhấc máy gọi. Princess hả? Ai gọi vậy? Gã muốn đập chiếc máy xuống bàn, biết bao nhiêu kẻ ma cà bông gọi nàng là Princess. Ta làm sao biết? Gã muốn giữ giọng nói thản nhiên. Tanner Kingsley đây. Ồ. Oh. À ra là anh khỏe chứ? Giọng nói sao nghe có vẻ hờ hững. Ta đã tính sai, Tanner nghĩ. Biết vậy, thà đừng gọi. Tôi muốn mời em một bữa cơm tối hôm nào đó, nếu em bận rộn thì thôi, để dịp khác. Tối nay thì sao? Tanner lại để mất cả cảnh giác. Các khỏi phải chờ cho tới lúc dạy con quỷ cái một bài học. 4 tiếng sau, Tanner đang ngồi bên trong một nhà hàng ăn Pháp, địa điểm phía đông đại lộ Lexington. Ngồi trước mặt là Paula Copper. Không hiểu sao gặp lại nàng, gã thấy thích thú hơn lần trước. Quên không để ý hôm nay, nàng nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống hơn lần trước. Anh nhớ em, Princess, Tanner mở lời. Nàng nhếch mép cười, ồ, thì ra em cũng nhớ anh có một điểm khác thường. Những câu nói hôm nào lại hiện ra trong đầu. Nó thích nhạo báng gã, con quỷ cái. Tối hôm nay dường như là dư âm của những cảm xúc hôm nào. Những lần hẹn với người khác thì Tanner chủ động gợi chuyện, nhưng gặp Paula thì khác. Gã cảm thấy ngứa ngáy vì nàng thích mở chuyện, nói ra trước. Nàng nhớ lại tỉ mỉ từng chi tiết gã đã nói ra. Nàng nhanh trí tinh xảo, không để ý những lời nói vu vơ. Tanner thường hẹn với mấy em xinh đẹp chịu chơi. Lần đầu tiên Tanner cảm thấy như còn thiếu một chút gì. Mấy em chịu chơi, biết phục vụ quá mức. Nhưng có chuyện nói qua nói lại, Paula khá hơn mấy em kia nhiều. Em kể cho tôi nghe về em đi.
Nàng dùng mình.
Cha em lúc trước giàu có uy thế, em được nuông chiều đến hư hỏng.
Kẻ hầu người hạ,
ngày cha em mất lúc đó ông trắng tay. Em xin được vô làm một chân trợ lý cho một ông chủ khác kể từ đó.
Em thích công việc đó chứ?
Không, công việc nhàm chán.
Nàng bắt gặp gã nhìn theo. Em muốn tìm một việc khác thích hợp hơn.
Qua bữa sau, Tanner nhấc máy gọi.
Princess!
Em mong được nghe anh gọi, Tanner.
Nàng nói nghe êm tai.
Tanner sướng muốn dùng mình.
Em nói thiệt sao?
Vâng. Anh muốn đưa em đi ăn nhà hàng nào?
Em muốn đi nhà hàng nào tùy.
Gã cười.
Em thích chỗ nhà hàng Maxim, trung tâm Paris, để coi còn chỗ nào khác em muốn tới nữa không?
Nàng tính lừa cho gã mất cảnh giác một vố nữa. Không hiểu sao, nghe nàng nói, gã thấy yên tâm.
Bữa ăn tối hôm đó tại nhà hàng La Côte Basque trên phố 55 Street.
Suốt buổi Tanner để mắt nhìn theo, không hiểu sao thấy mê mẩn nàng ghê. Không phải là cái vẻ bề ngoài, chính là cái tính cách riêng của nàng thì phải hơn.
Nàng được trời ban cho một tư cách thông minh tự tin, một người có tinh thần sống tự lập đáng kính nể.
Câu chuyện dâm gian bàn đủ thứ chuyện.
Tanner mới vỡ lẽ, nàng hiểu biết quá nhiều.
Em định làm gì sắp tới hả, Princess?
Nàng nhìn sâu vô mắt Tanner hồi lâu.
Em thích quyền lực, quyền khuấy động mọi việc.
Tanner nhếch mép cười. Vậy thì chúng ta cùng một ý với nhau.
Anh đã nói câu đó với bao nhiêu bà, Tanner?
Gã nghe muốn tức giận.
Em đừng giở trò đó ra nữa được chứ?
Tôi nói em không giống như những người khác mà tôi.
Mà sao?
Chán nản, Tanner phải nói.
Em làm tôi phát cáu.
Tội nghiệp chưa? Nếu anh cáu, sao anh không tắm một cái cho nhẹ người?
Gã lại cáu.
Quá lắm rồi.
Gã đứng lên.
Cố gắng chẳng ích gì.
Làm ngay tại nhà em.
Tanner không tin vô tai mình.
Nhà em?
Ồ, em có chỗ ở trọ trên phố Park Avenue.
Nàng kể, anh đưa em về nhà nha.
Món tráng miệng bỏ lại đó.
Nhà trọ của nàng trông thật lộng lẫy, trang bị hàng đắt tiền.
Tanner đứng nhìn quanh, chỗ ở thật sang trọng, lịch sự. Nàng phải ở nơi này mới xứng.
Nàng thích sưu tập tranh, sắm một chiếc bàn đồ sộ, một bộ đèn chùm, bộ ghế dài kiểu Ý, 6 chiếc ghế ngồi kiểu ăn lê thế kỷ 18.
Tanner ngắm nhìn được bấy nhiêu đó vừa lúc nàng lên tiếng.
Anh vô đây nhìn buồng ngủ của em.
Phòng ngủ một màu trắng, đồ đạc món nào cũng màu trắng, chiếc gương trên trần bố trí nhìn xuống giường ngủ.
Tanner nhìn quanh một lượt lên tiếng,
đẹp quá, phải nói là hơn cả. Paula lùa tay cởi bớt quần áo trên người gã. Lát nữa mình sẽ nói chuyện. Xong rồi, nàng thong thả cởi bỏ hết đồ trên người xuống. Thân hình nàng như một pho tượng tuyệt mỹ. Nàng bước qua vòng tay níu ấn sát người vô, kề môi vô một bên tai thì thầm. Vậy là xong một màn đầu. Nàng nằm xuống giường sẵn sàng mời đón. Sau trận mây mưa, cả hai nằm bên nhau kể chuyện tới khuya. Mỗi lần đến với nhau, Paula được dịp trổ tài chọc cười bằng những mẩu chuyện dí dỏm dễ thương. Ngày nọ nối tiếp ngày kia, càng thấy nàng đẹp hơn ra. Một bữa gặp nhau, Andrew nói với Tanner: "Hiếm có khi thấy cậu cười đùa như lúc này, hay là đã có bóng dáng đàn bà trắng?" "Có," Tanner gật. "Tới đâu rồi, đã tính chuyện trăm năm chưa?"
"Mới tính gần đây thôi."
Andrew nhìn Tanner một hồi: "Cậu phải nói cho con bé hay đi chứ." Tanner siết chặt tay Andrew: "Em sẽ nói." Đêm sau, Tanner và Paula đang ở tại nhà hàng. Tanner mở lời: "Princess, đã có lần em hỏi tôi sao không nói ra những gì chưa hề nói với một em nào trước đây."
"Vâng, vậy sao hả anh?"
"Thì nghe đây, anh muốn lấy em." Nàng ngập ngừng rồi cười, nhảy bổ vô vòng tay đang chờ đợi. "Ôi, Tanner." Gã nhìn sâu vô mắt nàng: "Như vậy là chịu chứ?"
"Em muốn lấy anh, nhưng mà còn một vấn đề."
"Vấn đề nào?"
"Em đã nói rồi, em muốn làm việc lớn, em muốn khuấy động mọi thứ để xoay chuyển tình thế, muốn được việc phải nắm được tiền, muốn được một tương lai sáng sủa cho cả hai. Sao anh không tự chuẩn bị cho mình một tương lai trước?"
Tanner nắm lấy tay nàng: "Không có vấn đề gì." "Trong tay anh đang nắm giữ một nửa cơ ngơi đó, Princess. Chờ đến lúc đó có đủ tiền, anh sẽ giao cho em mọi thứ em mong muốn."
Nàng lắc đầu:
"Không đâu. Andrew bảo sao anh làm theo vậy. Em biết rõ công việc của hai người. Ông không muốn cho cơ sở phất lên. Em đang cần những thứ còn hơn anh hứa hẹn."
"Em lầm rồi." Tanner nghĩ ngợi một lúc: "Để anh dàn xếp cho em gặp Andrew."
Qua bữa sau, ba người ngồi ăn trưa. Paula mặt mũi dễ thương, thảo nào mới lần đầu Andrew chịu ngay. Trước đây Andrew phải bận tâm vì mấy người đàn bà người em thường giao du, nhưng nay được nhìn thấy ông nghĩ khác, phải nói là dễ thương, thông minh, tài trí. Andrew nhìn qua người em, gật đầu tức là chấp thuận. Paula lên tiếng: "Tôi nhận thấy những việc làm của cơ sở KIG đang tiến hành thật đáng khâm phục, và Andrew đã giúp được biết bao nhiêu người ở nhiều nước. Điều này Tanner đã kể lại cho tôi nghe. Làm vậy là mong muốn cơ sở tương lai phải vượt xa hơn, tức là công ty sẽ mở rộng ra hơn nữa."
"Không như vậy đâu. Phải nói là cơ sở muốn đề cử chuyên viên đi khắp nơi trên thế giới để mở rộng kiến thức cho người dân.
Vì phải ký kết nhiều hợp đồng đề cử chuyên viên." Tanner nhanh nhẩu nói xen vô:
"Tanner, khoan nóng vội, dục tốc bất đạt. Việc cần ta ưu tiên làm trước, Tanner. Ta phải nghĩ tới những nơi đang cần được giúp đỡ.
Andrew cười theo.
Tanner nhìn qua Paula, nàng ngồi đó vẻ mặt thản nhiên. Hôm sau, Tanner gọi máy. Princess, mấy giờ anh đến đón em?
Một thoáng im lặng.
Anh ơi, em xin lỗi, tối nay em không đi được.
Tanner chuyển giọng kinh ngạc.
Có chuyện gì không?
Không, em phải lên phố thăm một người bạn, em muốn gặp anh ta.
Anh ta?
Tanner choáng váng muốn nổi cơn ghen.
Anh thông cảm cho em, thôi thì tối mai ta sẽ...
Không, anh ơi, ngày mai không thể.
Sao không rời lại thứ hai?
Nàng muốn đi chơi ngày cuối tuần với ai đó, thay kệ.
Tanner gác máy, vừa tức vừa không hiểu chuyện gì.
Tối thứ hai, lúc gặp lại, Paula ngỏ lời tạ lỗi.
Em xin lỗi anh, chuyện hôm cuối tuần vừa qua, một người bạn hẹn gặp em.
Tanner chợt nhớ ra nơi ở của Paula thật sang trọng, tiền lương không đủ để trang trải.
Còn chàng kia là ai?
Tiếc là em không thể kể tên ra đây. Anh ta là một nhân vật có tiếng tăm, lại không thích phô trương.
Em yêu anh ta chứ?
Nàng nắm tay Tanner nói khẽ. Tanner, em yêu anh, chỉ có anh thôi.
Anh chàng kia có yêu em không?
Nàng ngần ngừ. Có.
Tanner nghĩ ngay, ta phải thỏa mãn những gì đấy?
Sáng hôm sau, lúc 5 giờ 48 phút, Andrew Kingsley giật mình nghe điện thoại reo.
Có một cuộc gọi từ Thụy Điển, ông giữ máy cho.
Lát sau, một giọng nói Thụy Điển nhỏ nhẹ reo lên trong máy.
Chúc mừng ông Kingsley, Ủy ban Nobel đã quyết định chọn ông trao giải Nobel khoa học năm nay do những thành tựu trong công việc tiến hành ngành công nghệ nano.
Giải Nobel? Nghe xong, Andrew vội vã mặc đồ vô đi thẳng tới văn phòng làm việc.
Chờ Tanner đến, Andrew vụt chạy vô báo tin. Tanner vòng tay ôm lấy người anh.
Giải Nobel? Mừng quá, Andrew, thật đáng khâm phục.
Thời cơ đã tới, phải thôi, đây là lúc mọi việc của Tanner sẽ được giải quyết.
5 phút sau, Tanner gọi máy cho Paula.
Em đã hiểu như thế nào chưa? Công ty KIG vừa nhận được giải Nobel, vậy là ta có thể giải quyết được mọi việc. Em nghe đây, anh có thể mang cả thế giới đến cho em.
Tuyệt vời, anh yêu.
Em chịu lấy anh chưa?
Tanner, em muốn lấy anh còn hơn cả những gì trên đời này.
Tanner vừa gác máy, thấy trong người khoan khoái, chạy vô phòng làm việc của người anh.
Andrew, em sắp làm đám cưới.
Andrew cướp nhìn thân mật nói,
được quá đi chứ, cậu tính ngày nào?
Phải làm sớm thôi, ta mời hết ban bộ tham dự.
Lúc Tanner trở vô văn phòng sáng hôm sau, đã thấy Andrew ngồi chờ đó trên ve áo cài bông hoa.
Vậy là sao?
Andrew cười khà.
À, ta chuẩn bị ngày cưới cho của cậu, mừng cho cậu mà.
Cảm ơn anh, Andrew.
Thoáng chốc mọi người hay tin, dù đám cưới không chính thức loan báo, không ai nói một lời nào mà chỉ nhìn thấy qua từng ánh mắt, môi cười cùng chung vui.
Lát sau, Tanner tới chỗ văn phòng người anh.
Andrew, nhận được giải Nobel, mọi người sẽ hợp tác với ta, còn số tiền giải thưởng...
Andrew chặn ngang. Với số tiền thừa, ta sẽ tuyển dụng thêm nhiều chuyên viên gửi tới các nước Eritrea và Uganda.
Tanner thong thả nói. Vậy anh tính dùng món tiền thưởng xây dựng thêm cơ sở phải vậy không?
Andrew lắc đầu. Ta làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, Tanner.
Tanner nhìn qua một hồi. Anh làm chủ công ty, Andrew.
Tanner nhấc máy gọi Paula sau khi tính toán xong.
Princess, anh sắp đi Washington có việc riêng, vắng mặt vài bữa.
Nàng nói đùa, không có em nào tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ chứ.
Làm gì có,
chỉ có em thôi.
Em cũng chỉ có anh thôi.
Sáng hôm sau, Tanner đã có mặt tại sở chỉ huy lầu Năm Góc trong một buổi họp với tham mưu trưởng, tướng Alan Barton.
Đề nghị ông đưa ra đáng được quan tâm, tướng Barton nói, chúng tôi đang bàn tính nên chọn ai để tham gia cuộc thử nghiệm.
Cuộc thử nghiệm của ngài trước đây theo công nghệ Micro-nano do anh tôi được giải thưởng Nobel cũng nhờ nghiên cứu trên lãnh vực đó.
Chúng tôi nắm vững ngành công nghệ này.
Anh tôi giỏi về nghiên cứu ngành này và một mục tiêu trước mắt là phục vụ theo phương châm pro bono.
Ông quá khen Kingsley. Chúng tôi làm gì có được vinh dự nhận giải thưởng Nobel cho mỗi công trình.
Ông ngước nhìn coi cửa đã khóa kỹ chưa.
Việc này tối mật. Nếu thành công, đây là một thành phần chủ lực của kho vũ khí chúng ta.
Ngành công nghệ nano phân tử giúp ta nắm vững thế giới vật chất từ nguyên tử nhỏ li ti cho tới lúc này nỗ lực tạo ra những con bọ kích thước nhỏ bé hơn đã hạn chế.
Tần số điện tử giao thoa ngoài tầm kiểm soát.
Nếu cuộc thử nghiệm thành công, ta sẽ có trong tay đủ số trang bị vũ khí vừa tấn công vừa phòng thủ.
Tanner lên tiếng, cuộc thử nghiệm liệu có thể gây ra rủi ro chăng?
Tôi lo sợ một điều gì đó không may cho người anh tôi.
Ông yên tâm, chúng tôi có đầy đủ trang bị, kể luôn cả bộ phận an toàn cùng với sự hợp tác hai chuyên gia.
Chúng tôi được cấp phép chứ?
Các ông được phép tiến hành. Trên đường từ New York trở về, Tanner nghĩ lúc này phải làm sao thu phục được Andrew.
Chương 17. Andrew ngồi trong văn phòng nhìn vào tập sách mỏng do Ủy ban Nobel tặng ghi chú dòng chữ.
Vì lợi ích chung, chúng tôi chờ ông tại đích đến.
Một số hình ảnh trong buổi trao giải tại nhà hát lớn Stockholm cử tọa vỗ tay tán thưởng các tác giả bước lên bục nhận giải thưởng từ tay nhà vua Ca Sích Tinh Gösta Thụy Điển.
Nay mai ta sẽ tới được đích, Andrew nghĩ. Cánh cửa vừa mở, Tanner bước vô trong.
Chúng ta có việc này cần bàn.
Andrew để tập sách qua một bên. Sao, Tanner?
Tanner hít vô một hơi.
Tôi vừa mới nói chuyện nhân danh KIG cam kết hợp tác với quân đội làm một cuộc thử nghiệm sắp tới.
Cậu làm sao?
Thử nghiệm phương pháp làm lạnh, phải cần có anh hợp tác.
Andrew lắc đầu, không thể.
Ta không muốn can dự vô việc đó, Tanner. Công tác này không nằm trong lĩnh vực của cơ sở.
Việc này không dính dáng tiền bạc, Andrew.
Nó thuộc về công tác quốc phòng của nước Mỹ, của quân đội. Anh phải biết phục vụ cho đất nước chứ.
Vì lợi ích chung, họ đang cần tới anh.
Tanner ngồi lại thêm cả tiếng đồng hồ thuyết phục. Cuối cùng, Andrew đồng ý.
Được, phải coi đây như là một lần nữa thôi.
Ta đi ra ngoài lãnh vực chuyên môn, Tanner. Cậu đồng ý chứ?
Tanner nhấc máy gọi Paula.
Nàng lắng nghe, anh mới vừa về, sắp tới sẽ nhận một công tác quan trọng, lúc nào xong sẽ gọi cho em. Thương lắm.
Hai chuyên viên quân đội trình bày tóm tắt cho Andrew về công tác tiến triển tốt đẹp nơi đây. Andrew đang còn do dự.
Nghe qua phần trình bày dự án sắp tới, Andrew chú ý hơn. Nếu mọi vướng mắc được giải quyết, coi như đã vượt qua bước đầu.
Một giờ sau, Andrew ngồi nhìn chiếc xe quân sự lái thẳng vô cổng cơ sở KIG, theo sau là hai xe chở đầy lính.
Ông bước ra cổng đón ngài đại tá chỉ huy toán lính. Chúng tôi đã sẵn sàng, ngài Kingsley, nhờ ông chỉ huy.
Chúng tôi sẽ lo việc đó, Andrew nói.
Cho hàng xuống xe, chúng tôi lo liệu.
Tuân lệnh.
Ngài đại tá quay sang chỗ hai binh sĩ đứng sau xe. Cho hàng xuống, nhớ cẩn thận, rất là cẩn thận.
Hai chiến sĩ leo vô trong xe, xê dịch dần dần một chiếc thùng sắt được nêm kín ra bên ngoài.
Thoáng chốc, chiếc thùng sắt được hai chuyên viên đưa vô bên trong phòng thí nghiệm dưới sự giám sát theo dõi của Andrew.
Đặt trên bàn thật nhẹ tay, ông để mắt nhìn theo, khá lắm.
Chỉ cần một người làm cũng xong, nhẹ thổi. Một người theo xe vừa nói.
Cậu không tin sao?
Nặng lắm mà,
Andrew nói.
Cả hai người nhìn theo, lóng ngóng.
Ủa?
Andrew lắc đầu, thôi kệ.
Hai chuyên viên hóa học Perry Stanford và Harvey Walker được điều tới hợp tác với Andrew.
Tất cả được trang bị quần áo bảo hộ khi làm công tác chờ tôi thay đồ.
Andrew nói, trở ra ngay.
Ông bước ra ngoài đi tới chỗ cửa đóng kín mở ra. Bên trong chứa đồ trang bị mặt nạ chống hơi độc, bao tay, kính che mắt, giày trang bị đặc biệt.
Andrew bước vô, lấy bộ đồ bảo hộ.
Kenner chạy tới chúc ông hoàn thành công tác.
Andrew trở lại phòng thí nghiệm.
Stanford và Walker đã chờ sẵn. Cả ba niêm kín căn phòng ngăn chặn hơi thoát ra bên ngoài. Chốt cửa bảo đảm an toàn, tất cả cùng nôn nóng chờ đợi.
Xong cả chứ?
Stanford gật.
Sẵn sàng.
Walker nhìn lại.
Sẵn sàng, mặt nạ đâu?
Cả hai đeo mặt nạ chống hơi độc.
Ta làm đi, Andrew nói.
Ông nhẹ tay nhấc chiếc nắp
thùng sắt lên, bên trong chứa 6 lọ nhỏ được bảo vệ kỹ nhiều lớp nó lót.
Cẩn thận nha, ông nhắc.
Mấy lọ này có độ lạnh 222 độ dưới không?
Tiếng nói bị nghẹn sau lớp mặt nạ.
Sanford và Quaker nhìn theo Andrew nhẹ nhất tay từng lọ nhỏ mở nút.
Nghe hơi xì ra tạo một lớp sương mù bao quanh bên trong căn phòng như có độ ẩm.
Được đấy, Andrew nói. Nào, trước tiên ta phải làm là...
Chợt, ông trợn mắt, nấc nghẹn, mặt mũi tái nhợt. Ông nhấp môi, không nói được.
Stanford và Walker nhìn qua hoảng hốt, Andrew bước chậm chạp ngã xuống sàn nhà.
Walker vội đẩy nút chai, đóng nắp thùng lại. Stanford vội chạy tới, nhấn nút quạt máy thông bớt khí lạnh ra bên ngoài.
Chờ thông gió, hai chuyên gia thí nghiệm vội chạy ra mở cửa, đưa Andrew ra bên ngoài.
Vừa lúc đó, Tanner từ đằng xa nhìn thấy mặt mũi hốt hoảng.
Gã vụt chạy về phía hai người đang đứng nhìn xuống chỗ người anh.
Chuyện quái gì thế?
Stanford đáp, chúng tôi gặp sự cố và...
Sự cố ra sao?
Tanner la hét om sòm như người mất trí. Các ông làm sao mà anh tôi như thế này?
Tất cả mọi người từ trong ùa ra xung quanh. Gọi 911 ngay.
Thôi đừng, không kịp nữa rồi, lấy xe đưa ngay đến bệnh viện.
20 phút sau, Andrew đã được vô bệnh viện St. Vincent Hospital ở Manhattan.
Nằm trên giường đeo mặt nạ thở oxy, tay truyền nước biển, hai bác sĩ theo dõi.
Tanner bồn chồn đi tới đi lui, các ông phải lo tìm cho ra vì sao anh tôi bị nạn ngay lúc này.
Một bác sĩ lên tiếng, ông Kingsley, yêu cầu ông ra ngoài.
Không!
Tanner quát, tôi phải ở lại với anh tôi.
Cả bước tới bên giường Andrew trong cơn hôn mê, nắm tay lắc lắc.
Gắng lên anh ơi, tỉnh dậy đi, mọi người đang chờ anh.
Andrew nằm bất động.
Tanner nước mắt ràn rụa. Anh sẽ khỏe thôi.
Đừng lo, chúng ta sẽ mời bác sĩ chuyên môn lo cho anh. Anh sẽ khỏe lại thôi.
Tanner quay qua bác sĩ.
Tôi muốn đặt một phòng riêng có y tá chăm sóc thường xuyên, đặt thêm một giường nữa. Tôi ở lại đây.
Ông Kingsley, chúng tôi còn phải khám chưa xong.
Tanner lặp lại một câu. Tôi chờ ngoài này.
Andrew được đưa xuống tầng dưới chụp MRI và CAT cho xét nghiệm máu. Bệnh nhân được xét nghiệm kỹ cho chụp PET, sau đó được đưa qua phòng do bà bác sĩ khám.
Tanner ngồi đợi ở dãy ghế bên ngoài, thoáng thấy bác sĩ từ trong bước ra.
Tanner nhảy dựng lên. Anh tôi sẽ được khỏe chứ, thưa bác sĩ?
Bác sĩ lưỡng lự. Chúng tôi sẽ chuyển lên Viện Quân y Watery ở Washington khám lại.
Thiệt tình mà nói, chúng tôi không dám lạc quan.
Bác sĩ nói vậy là sao?
Tanner lại quát tháo. Chắc chắn sẽ phải khỏe thôi. Anh tôi ở trong phòng thí nghiệm mới có mấy phút.
Bác sĩ định lên tiếng trách. Ông thoáng thấy Tanner rưng rưng nước mắt.
Tanner theo chuyến bay chở bệnh nhân về Washington. Ngồi trên máy bay, gã luôn thì thầm an ủi người anh.
Bác sĩ bảo đảm anh sẽ khỏe thôi, sẽ tiêm thuốc cho anh khỏe, anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Tanner vòng tay qua người anh.
Anh phải khỏe lại để đi qua Thụy Điển nhận giải Nobel.
3 bữa sau, Tanner ở lại ngủ trên chiếc ghế bố. xếp bên cạnh giường bệnh nhân đã được phép của bác sĩ. Lúc Tanner đang ngồi chờ ở phòng đợi quân y viện Quaterry, một bác sĩ điều trị bước tới gần bên. Anh tôi ra sao? Tanner hỏi. Liệu có? Thoáng thấy nét mặt bác sĩ biến sắc. Vậy là sao? Tôi thấy ông còn yếu lắm, may ra thì có thể cứu sống, dù đó là loại gas thử nghiệm nhưng rất độc hại. Chúng tôi có thể mời bác sĩ ngoại. Không thể làm gì khác hơn, có thể chất độc đã thấm vô tế bào não trẻ. Tanner cau mày, liệu không có cách nào chữa cho bệnh tình của anh tôi? Bác sĩ ngậm ngùi nói, ông Kingsley, hiện bác sĩ quân y viện chưa thể định danh được chứng bệnh là gì. Ông muốn biết liệu có cách chữa không? Không còn cách nào khác. Tôi e là nạn nhân không thể không nhận ra mình là ai. Tanner đứng lặng người một chỗ, hai bàn tay nắm chặt lại, mặt mày tái nhợt. Bệnh nhân đã tỉnh lại được, ông có thể vô thăm trong chốc lát. Tanner bước vô thấy Andrew đã mở mắt được. Ông nhìn tới phía trước, hai mắt chân chân. Chuông điện thoại reo, Tanner bước tới nhấc máy. Ngài đại tá Barton gọi. Tôi rất làm hối tiếc sự việc vừa qua xảy tới cho. Ông mắc dịch, ông bảo đảm anh tôi không có chuyện gì. Tôi không rõ vừa xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi dám chắc. Tanner buông máy xuống, nghe người anh lên tiếng, gã quay lại. Ta đang ở đâu? Andrew nói thều thào. Anh đang ở tại quân y viện Waterbury ở Washington. Sao? Ai đau ốm vậy? Anh nằm đó, Andrew. Mà sao vậy? Tai nạn đang lúc thử nghiệm. Ta không nhớ. Không sao, anh đừng lo. Anh sẽ được bác sĩ lo chăm sóc. Có em đây. Tanner nhìn theo Andrew, nhắm mắt lại. Gã nhìn người anh nằm trên giường một lần nữa, bước trở ra. Paula gửi bó hoa đến bệnh viện. Tanner định gọi cho nàng, người thư ký ngăn lại. À, bà ấy đã gọi tới đây, bà phải đi xa phố, lúc về nhà bà sẽ gọi lại. Bà nhờ nhắn lại dùm. Tuần lễ sau, Andrew và Tanner đã có mặt tại New York. Tai nạn xảy đến cho Andrew, khắp cơ sở KIG đều biết. Không có ông, liệu cơ sở nghiên cứu có thể còn tồn tại hay không? Nếu thông tin lọt ra ngoài, uy tín của công ty sẽ chịu ảnh hưởng. Chuyện không thành, Kenny nghĩ ta sẽ vận dụng, nâng lên hàng cơ sở nghiên cứu tầm thế giới. Ta sẽ ban cho Princess hơn cả những gì nàng mong đợi trong vòng vài năm. Thư ký riêng nhắn qua Tanner, một người lái xe đang chờ ông Kingsley. Tanner quá bất ngờ, cho vào đây. Người lái xe mặc đồng phục bước vô, trên tay cầm chiếc phong bì. Ông là Tanner Kingsley? Vâng. Tôi được yêu cầu mang sao tận tay ông. Gã giao thư cho Tanner rồi bước ra. Tanner nhìn chiếc phong bì nhếch mép cười, nét chữ Paula. Nàng muốn dành cho gã một chút ngạc nhiên. Nhanh tay, gã dở ra xem nội dung viết. Chuyện không thành, anh yêu. Ngay lúc này, em đang cần hơn cả những gì anh đã hứa, nên em đã chịu lấy người khác thỏa mãn yêu cầu của em. Mối tình của anh
và em trước sau như một. Em biết là anh không thể tin được, sở dĩ em phải làm điều đó là vì lợi ích cho hai chúng ta.
Tanner nét mặt xa sầm, mắt chăm chăm nhìn lá thư hồi lâu, bàn tay hờ hững ném xuống giọt sáp.
Vinh quang về tay ta quá chậm.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 18. Hôm sau, Tanner đang ngồi lặng lẽ một mình trong văn phòng, thư ký nhấn nút báo.
Có phái đoàn đến gặp ông Kingsley.
Phái đoàn à?
Vâng, cho vào đây.
Đoàn giám sát viên các cơ sở KIG bước vô văn phòng Tanner.
Chúng tôi đến để làm việc với ông Kingsley.
Mời các anh ngồi.
Mọi người ngồi xuống ghế.
Có việc gì không các anh?
Một thành viên lên tiếng.
Vâng, chúng tôi lo lắng. Sau khi hay tin sự cố xảy ra cho anh của ông, liệu cơ sở KIG có thể còn hoạt động không?
Tanner lắc đầu. Chuyện đó chưa biết, ngay lúc này tôi còn đang choáng váng, không thể tin được những gì xảy đến cho Andrew.
Ngẫm nghĩ một lúc, gã nói, tôi sẽ cho biết nên làm gì, tôi không muốn nói ra trước, nhưng phải cố làm sao để cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động.
Đó là một lời hứa, mọi việc tôi sẽ cho biết sau.
Mọi người lầm rầm nói lời cảm ơn. Kerry ngồi nhìn cho đến người cuối cùng bước ra.
Ngay lúc đó, Andrew được cho xuất viện.
Tanner lo sắp xếp một nơi làm việc riêng bên cạnh cơ sở KIG vừa được chăm sóc anh để tiếp tục điều hành công việc.
Công nhân sững sờ nhìn Andrew, từ một người lanh lẹ nay lờ đờ như một người mất hồn.
Andrew ngồi một chỗ trên chiếc ghế, nhìn ra cửa sổ như muốn buồn ngủ hay là thích thú được trở lại cơ sở KIG. Nhìn quanh chưa nhận ra hết mọi thứ, Andrew được chăm sóc tử tế là một nguồn an ủi cho ông.
Sinh hoạt tại cơ sở KIG thay đổi nhanh chóng. Dưới thời Andrew làm việc ì ạch hờ hững, nay bộ mặt linh động hơn nhờ tài chỉ huy của một nhà kinh doanh hơn là một người làm công tác từ thiện.
Tanner cử nhân viên ký hợp đồng với khách hàng. Công cuộc làm ăn tiến lên một bước khá xa.
Tanner đổi tên gọi mới là Tập đoàn Quốc tế Kingsley, như đã dự tính từ trước đây.
Cái thư từ biệt của Paula bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán khắp cơ sở KIG. Mọi người chuẩn bị dự đám cưới, nay đâm ra lo ngại. Liệu Tanner có chịu nổi về sau này? trong nội bộ bàn tán với nhau. Sau cú sốc này, Tanner tính gì đây? Hai bữa sau sự kiện cái thư, một bài báo đưa tin vị hôn thê của Tanner làm đám cưới với nhà tỷ phú truyền thông Edmund Barclay. Nhìn Tanner có vẻ khác hơn trước, tận tụy với công việc hơn. Mỗi buổi sáng ở lại bên trong tòa nhà gạch màu son hai tiếng, gã âm thầm theo đuổi một công trình đang còn trong vòng bí mật. Một buổi tối, Tanner được mời tham dự phát biểu tại cơ quan Mensa. Hội chỉ có những người có chỉ số IQ cao. Nhân viên phục vụ cho KIG phần đông là thành viên của hiệp hội. Ông nhận lời mời. Sáng hôm sau, Tanner đến bên cơ sở, bên cạnh là một người đẹp tuyệt trần. Trong ban tham mưu, chưa ai được nhìn thấy một lần. Nhìn nàng có nét đẹp của người Latin, đôi mắt đen nháy, nước da màu olive, một khuôn mặt gợi cảm. Tanner giới thiệu nàng trước ban tham mưu. Đây là Sebastiana Corte, tối qua đã đến phát biểu tại cơ quan Mensa, một nhân vật sáng chói. Nhìn Tanner ung dung khoan thai hơn trước, Tanner đưa nàng Sebastiana vô phòng làm việc. Một giờ sau mới trở ra. Buổi trưa trong phòng ăn dành riêng chỉ có hai người. Trong đám nhân viên có người tìm thấy trên internet biết nàng là cựu hoa hậu Angelina, đang ở tại thành phố Cincinnati, có chồng là một nhà kinh doanh nổi tiếng. Sau giờ cơm, Tanner đưa Sebastiana trở lại văn phòng. Máy liên lạc nội bộ đặt ở quầy tiếp tân nghe rõ giọng nói của Tanner, máy để quên không tắt. Em đừng lo, tôi có cách giải quyết. Nhân viên thư ký súng lại bên chiếc máy lắng nghe. Ta phải dè dặt chồng em ghen lắm đó. Không có việc gì, anh sẽ lo sắp xếp chuyện mình gặp nhau. Không cần phải người tinh ý mới nhận ra, trong ban tham mưu không hiểu vì sao ông chóng quên nàng Paula. Nhân viên thư ký cố bấm bụng mình nhịn cười. Tiếc là em về nhà sớm vậy sao? Em cũng tiếc, muốn ở lại mà không thể. Tanner và Sebastiana bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy thật xứng đôi. Đám nhân viên thư ký nhìn nhau thích thú, Tanner không hay biết chuyện nghe lén vừa qua. Ngay lúc Sebastiana ra về, Tanner lo lắp đặt một đường dây điện thoại nóng có bộ phận chống nghe trộm. Ông ra lệnh ban thư ký và trợ lý không được phép nhấc máy trả lời. Từ lúc đó trở đi, Tanner thường ngày dùng máy riêng nói chuyện. Mỗi tháng ông đi nghỉ cuối tuần, ngày về mặt mày hân hoan. Ông không nói cho ai biết ông đi tới đâu, nhưng mọi người đều đã biết. Hai tùy viên của Tanner ngồi kháo nhau. Cậu thấy dạo này chữ rendezvous nghe thấy quen tai rồi đó nghe. Tanner đã tìm được người yêu như một cuộc lột xác hoàn toàn. Mọi người được vui lây. Chương 19. Đầu óc Diana còn choáng váng từ một câu nói văng vẳng bên tai. Tôi là Ron John, muốn báo cho bà hay là mọi yêu cầu của bà đã xong theo như người thư ký nhắn lại. Chúng tôi đã hỏa thiêu xác chồng bà cách đây một tiếng đồng hồ.
Tại sao đội mai táng làm vậy?
Hay vì quá đau đớn, nàng đã yêu cầu họ hỏa thiêu Richard?
Không thể có chuyện đó. Nàng làm gì có thư ký nào?
Thật phi lý, hay là đội mai táng nhầm lẫn một ông Richard nào đó trùng tên? Nàng nhận được một túi nhỏ đựng cho cốt của Richard. Có thật đúng là cho cốt của Richard nằm trong này không?
Luôn cả tiếng cười theo đây, cả vòng tay âu yếm ôm sát vào lòng.
Đôi môi nồng cháy áp sát lên môi nàng. Cả tâm hồn trong sáng và thích đùa giọng nói thì thào. Anh yêu em và tất cả những ước mơ và nhiệt tình cùng muôn ngàn thứ khác về theo với các món vật nho nhỏ này.
Diana giật mình chợt tỉnh nghe tiếng chuông điện thoại.
Bà Steven,
ai vậy?
Đây là văn phòng Tanner Kingsley. Ông Kingsley muốn sắp xếp để có một cuộc hẹn gặp với bà tại văn phòng làm việc.
Câu chuyện đã qua hai ngày trước và đến hôm nay Diana mới tới nơi. Nàng bước qua cổng cơ sở KIG đi thẳng về chỗ quầy tiếp tân.
Người đang đứng bên trong lên tiếng, bà cần hỏi ai?
Tôi là Diana Steven, tôi đến đây gặp ngài Tanner Kingsley đã có hẹn trước.
Ồ, thưa bà Steven,
chúng tôi thành thật chia buồn vì ngài Steven.
Thật là một cái tin đau đớn vô cùng.
Thật đau đớn.
Diana cố dằn lại,
vâng.
Tanner nói với Richard Tyler, tôi sẽ tham dự hai cuộc họp sắp tới, cậu lo chuẩn bị tài liệu đầy đủ cả hai nơi.
Tôi nghe rõ.
Gã ngồi nhìn theo liên lạc nội bộ nháy đèn.
Bà Steven đã đến nơi, thưa ngài Kingsley.
Tanner nhấn nút bảng số điện tử trên mặt bàn mở máy.
Daniel Steven đang ở trước mặt gã, mái tóc vàng bới cao ngược ra sau, mặc trên người chiếc váy sọc trắng xanh, khoác ngoài chiếc áo blouson màu trắng. Trông nàng mặt mũi xanh xao.
Mời bà vào đây.
Nhìn thấy vị khách bước qua cửa, gã đứng dậy chào.
Cảm ơn bà đã đến lúc bà Steven.
Diana gật đầu.
Chào ông. Mời bà ngồi.
Diana ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Khỏi cần phải nói, chúng tôi vô cùng xúc động trước cái chết thương tâm của chồng bà.
Bà yên tâm, kẻ gây ra án mạng sẽ đền tội trước pháp luật.
Cho cốt hỏa táng.
Xin mạn phép bà cho tôi được hỏi mấy điều.
Gì ạ?
Như mọi khi, chồng bà thường bàn bạc công việc với nhau chứ?
Diana lắc đầu, không hẳn vậy.
Bởi vì đó là công việc chuyên môn của chồng tôi, không dính líu gì đến tôi.
Bên phòng trong giám sát đặt ở tầng dưới, Richard Tyler đang điều chỉnh âm thanh cuộc đối thoại trên màn hình theo dõi cho thu băng lại.
Đây là một việc khó khăn cho bà, Tanner nói. Bà có thể biết được phần nào công việc kinh doanh ma túy của chồng bà chứ?
Diana nhìn sâu vào mắt hắn, cứng cổ họng. Nàng lấy giọng lên tiếng,
sao? Ông muốn nói thế nào?
Richard biết gì tới mấy chuyện ma túy?
Thưa bà Steven, cảnh sát đã tìm thấy lá thư hăm dọa của bọn mafia trong túi nạn nhân. Ngoài ra,
chuyện Richard dính dáng vô ma túy nghe sao phi lý. Hay là Richard có tham gia vô chuyện làm ăn phi pháp nàng không biết?
Không, không bao giờ.
Diana hồi hộp lo âu, máu dồn lên trên mặt phừng phừng.
Bọn chúng giết anh để trừng phạt ta, nàng nghĩ.
Ông Kingsley, Richard không bao giờ.
Tanner nói nhỏ nhẹ hơn nhưng không kém phần cương quyết.
Tôi lấy làm ân hận phải cho bà hay, dù sao tôi muốn biết rõ tường tận mọi việc liên quan đến chồng bà.
Biết rõ tường tận? Diana nghĩ đớn đau làm sao.
Chính tôi là người ông muốn tìm hiểu. Richard chết là do tôi khai ra thủ phạm Anthony.
Nàng cảm thấy khó thở.
Tanner Kingsley nhìn theo nói,
tôi không muốn giữ bà lại đây bà Steven. Thông cảm cho hoàn cảnh bà, ta sẽ còn gặp nhau nữa. Và muốn nhắc bà một điều, nếu bà nhớ lại có điểm nào thuận lợi, bà nên báo cho tôi.
Tanner lôi trong ngăn kéo ra lấy danh thiếp in chữ nổi. Đây là số điện thoại di động, bà có thể gọi tới bất cứ lúc nào cũng được.
Diana chìa tay đỡ lấy tấm danh thiếp in rõ họ tên số phone.
Diana đứng lên, hai chân run rẩy.
Xin lỗi đã làm phiền bà, trong khi chờ đợi nếu điều kiện cho phép hoặc bà cần việc gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Diana chỉ biết nói lời cảm ơn.
Cảm ơn ông, tôi cảm ơn ông.
Nàng quay lại, bước trở ra, tối tăm mặt mũi.
Diana vừa ra tới phòng tiếp tân, nàng nghe thấy một người đàn bà ngồi sau quầy nói,
nếu tôi tin dị đoan thì chắc lần này cơ sở KIG bị người khuất mặt chủ yếm. Lần này nạn nhân là chồng của bà, thưa bà Harris.
Chúng tôi hay tin tai nạn gây nên cái chết thật là đau đớn.
Câu nói như vô tình, như một điềm báo cho Diana.
Chồng bà kia gặp việc gì?
Diana quay lại, nhìn cho rõ người mặt người thư ký tiếp tân muốn nói là ai.
Một người đàn bà Mỹ da đen, hãy còn trẻ, mặc trên người chiếc áo pull cổ cao, quần tây màu đen. Tay đeo nhẫn đính hạt ngọc lục bảo, một chiếc nhẫn cưới hột xoàng.
Diana giật mình, chắc có việc hệ trọng gì đây.
Diana toàn bước tới bàn, bỗng đâu một người thơ ký Tanner từ bên trong ra.
Kingsley cần gặp bà.
Diana đứng nhìn Kelly Harris khuất sau phòng Tanner.
Tanner đứng dậy chào Kelly. Cảm ơn bà đã tới đây, bà Harris. Bà đi chuyến bay này khỏe chứ?
Vâng, cảm ơn ông.
Bà uống chút gì nha? Cà phê hay là...
Kelly lắc đầu. Tôi biết đây là lúc khó khăn cho bà, thưa bà Harris. Tôi muốn hỏi mấy điều.
Bên trong phòng giám sát, Richard Tyler đang theo dõi Kelly trên màn hình cho thu băng.
Bà với ông nhà vẫn khăng khít với nhau như ngày nào chứ? Tanner hỏi.
Rất là khăng khít.
Bà có nghĩ ông luôn chung thủy với bà không?
Kelly nhìn qua ngỡ ngàng.
Giữa chúng tôi không có điều gì phải che giấu. Mark là một người đàn ông ngay thật, cởi mở hiếm thấy ai được vậy. Và ông, Kelly thấy khó nói ra cho hết. ông thường bàn công việc làm ăn với bà chứ?
Dạ không. Công việc của Mạc không phải dễ nói ra để mà nghe, chúng tôi ít khi nhắc tới.
Bà với ông có bạn bè quen biết là người Nga không?
Kalinka hỏi chới với.
Thưa ngài Kingsley, tôi không hiểu ông muốn nói gì.
Bà có nghe ông vừa kể vừa trúng một hợp đồng làm ăn lớn và ông sắp có nhiều tiền không?
Kelly thấy khó chịu trong người. Dạ không, nếu được, Mark đã kể cho tôi nghe.
Bà có nghe Mark nhắc tên Olga là ai không?
Kelly kinh ngạc, tưởng như nghe chuyện từ đâu tới.
Thưa ngài Kingsley, đó là chuyện gì vậy?
Cảnh sát Paris tìm thấy một mảnh giấy trong túi áo nạn nhân ghi lại, được thưởng một món tiền nếu tìm ra được manh mối. Ký tên, thương nhớ, Olga.
Kelly ngồi một chỗ, mặt mũi đờ đẫn.
Tôi không hiểu là chuyện gì.
Thế sao bà nói là chồng bà có bàn bạc mọi chuyện với bà?
Vâng, nhưng mà...
Chúng tôi được biết chồng bà có quan hệ với người ký tên Olga.
Hơn nữa...
Không!
Kelly đứng lên. Mạc, chồng tôi không phải người như ông vừa kể. Tôi muốn nói giữa chúng tôi không có điều gì phải giấu giếm.
Ngoại trừ điều đã khiến chồng bà phải chịu chết.
Kelly cảm thấy buồn rủn tay chân.
Xin phép, xin bỏ qua cho tôi ông Kingsley, tôi thấy khó chịu trong người.
Gã nói ngay lời lẽ cảm thông.
Tôi hiểu, tôi sẽ tìm mọi cách giúp bà.
Tanner chìa ra tấm danh thiếp in chữ nổi. Bà có thể gọi bất kỳ lúc nào số phone đây bà Harris.
Kelly gật, không nói nên lời, chạy choạng bước ra ngoài.
Đầu óc Kelly chao đảo, nàng bước đi từng bước.
Olga là ai?
Mạc làm sao mà quan hệ với những người Nga?
Sao chàng phải?
Xin lỗi, có phải bà Harris?
Kelly quay qua.
Sao ạ?
Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà.
Tôi là Diana Stephen. Tôi muốn nói chuyện với bà. Ta có thể ra quán cà phê bên kia để.
Xin lỗi, tôi không thể nói gì ngay bây giờ.
Kelly toan bước đi.
Chuyện chồng bà đó mà.
Kelly chợt dừng bước, quay nhìn lại.
Mark, mà sao kia?
Ta tìm nơi kín đáo để nói chuyện.
Tại văn phòng Tanner, người thư ký nhắn trên máy nội bộ.
Ông Hai Hồ đang chờ đây.
Cho vào.
Thoáng chốc Tanner đã lên tiếng.
Chào John.
Chào gì nữa giờ này, một buổi chiều đau thương.
Tanner, hình như là nhân viên của ta đang bị giết chết dần.
Vậy là thế quái nào?
Cho nên ta phải tìm ra làm sao có chuyện ba nhân viên bị giết cùng một ngày. Có kẻ muốn phá hoại uy tín của ta, nhưng bọn chúng sẽ bị chặn đứng ngay. Cơ quan mật vụ đang hợp tác và chúng ta đề cử nhân viên truy tìm dấu vết các hoạt động của nạn nhân trước lúc bị sát hại.
Tôi muốn kể cho ông nghe hai mẩu đối thoại vừa được thu băng. Đây là hai bà quá phụ Richard Stephen và Mark Harris. Ông chuẩn bị.
Tôi nghe đây.
Đây là cuộc đối thoại của Diana Stephen.
Tanner nhấn nút cho phát lại cuộc đối thoại giữa ông và Diana Stephen trên màn hình.
Phía bên phải là dòng chữ ghi lại tiếng nói của Diana.
Bà được biết ít nhiều về việc chồng bà dính dáng vô chuyện ma túy chứ?
Sao? Ông muốn nói sao? Richard làm gì biết mấy chuyện ma túy?
Màn hình còn giữ nguyên. Tanner nhấn nút cho chạy qua nhanh hơn. Đây là bà Mark Harris. Chồng bà bị xô ngã từ trên nóc tháp Eiffel xuống đất. Hình ảnh Kelly hiện lên màn hình.
Bà có nghe Mark nhắc tên Olga là ai?
Thưa ngài Kingsley, tôi không hiểu ông muốn nói gì.
Cảnh sát Paris tìm thấy một mảnh giấy trong túi áo nạn nhân, được hưởng một số tiền nếu tìm ra manh mối.
Ký tên: Thương nhớ Olga.
Tôi không hiểu là chuyện gì.
Thế sao bà nói là chồng bà có bàn bạc mọi chuyện với bà?
Vâng, nhưng mà
chúng tôi được biết chồng bà có quan hệ với người ký tên Olga.
Hơn nữa,
không, Mạc, chồng tôi không phải như ông vừa kể. Tôi muốn nói giữa chúng tôi không có điều gì phải giấu giếm.
Hàng chữ không còn nhảy lên xuống, hình ảnh Kelly xóa hết.
Dòng chữ trên màn hình là sao? John 2O hỏi.
Đó là mạng phân tích giọng nói. CVSA ghi lại những rung động giọng nói từng chấm nhỏ li ti.
Nếu đối tượng nói dối, tần số vọt lên cao hơn.
Kỹ thuật không kết nối dây như một chiếc máy chạy ra nhiều kiểu chữ.
Hai đối tượng được phỏng vấn đã kể lại đúng sự thật. Họ phải được bảo vệ.
John Hiho cau mày.
Ông nói về nghĩa là sao? Phải được bảo vệ do đâu?
Đối tượng đang bị đe dọa, họ được gợi ý đã khai ra những nhiều điểm có lợi cho ta. Họ là những người vợ gắn bó với chồng. Có một điều, những lời khai có thể mờ nhạt theo thời gian, nhưng họ vẫn còn nhớ mãi.
Một khi đang nghĩ ngợi về những điều muốn khai ra, chắc họ phải nhớ mãi.
Tính mạng họ đang bị đe dọa vì thủ phạm giết chồng có thể quay lại giết cả vợ. Tôi cầu mong họ được bình yên.
Ông vẫn cho người theo dõi chứ?
Chuyện đó coi như đã qua.
John, ta tính tới phương diện hiện đại trước mắt. Nơi ở của Steven đã được theo dõi bằng hệ thống điện tử, máy quay phim, điện thoại, máy thu thanh, đủ các thứ. Ta tận dụng hết mọi khả năng trong tay theo dõi. Nếu kẻ lạ muốn đột nhập, ta phát hiện được ngay.
John Hiho ngẫm nghĩ một hồi. Còn Kelly Harris thì sao?
Bà ta ở khách sạn. Ta không thể cài đặt máy móc gì bên trong chỗ ở.
Ta sẽ cử người theo dõi bên ngoài hành lang, nếu có biến động có thể kịp thời phản ứng ngay.
Tanner ngần ngừ. Tôi muốn cơ sở KIG treo giải thưởng 5 triệu đô la cho ai bắt được.
Khoan đã, Tanner.
John Hiho chặn lại. Ta chưa tính đến việc đó, ta sẽ liệu cách.
Khá lắm. Nếu KIG không làm được việc đó, tôi sẽ nhân danh mình bỏ ra 5 triệu tiền thưởng.
Tên tuổi của tôi gắn liền với cơ sở này.
Gã nói bằng giọng đanh thép. Ta phải tìm được thủ phạm đứng đằng sau vụ